cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi với quý vị tìm hiểu đến một sách mới, đó là sách tích trong Kinh Thánh Tân Ước. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về phần giới thiệu. Tích và Phaolô đã hiệp với nhau trong công tác hầu việc Chúa trên đảo Corus, như được ký thuật trong Tích đoạn 1 câu 5. Tôi không biết rõ là họ ở đó bao lâu. Khi chúng ta đi xuyên qua thư tín này, chúng ta sẽ học một số điều về những người sống trên đảo này. Phaolô không có nhiều thời giờ để đó cho người trên đảo Corus. Phaolô rời khỏi đảo này và đi đến nơi khác. Nhưng sau đó ông viết thư cho Tích. Phaolô viết thư cho Tích với lời hướng dẫn về những điều cần nên làm trong vai trò của một người mục sư trẻ trên đảo Corus. Thời gian viết thơ Tích vào khoảng năm 64-67 sau Công nguyên. Công tác của Phaolô và Tích trên đảo Corus không được đề cập trong sách Công vụ. Điều này tỏ bài cho biết là sách Công vụ không có ký thực tất cả các hoạt động của hội thánh đầu tiên. Thật ra, sách Công vụ các sứ đồ chỉ là một ký thực nhỏ. Nó đề cập chủ yếu đến công tác của hai vị sứ đồ, Phi-e-rơ trong phần thứ nhất và Phaolô trong phần thứ nhì. Và chúng ta cũng không có tất cả các lời ký thuật về công tác của hai sứ đồ này. Trong hai thư tín viết cho hội thánh Thessalonica, Phaolô nhấn mạnh nhiều về sự đến của Đấng Christ và nó là hy vọng sáng chói và tốt đẹp cho ông. Có nhiều người nhận xét rằng Phaolô nhấn mạnh về điều này nhiều quá trong thời gian đầu của chức vụ, nhưng trong lúc cuối ông không còn nhấn mạnh nữa. Do vậy, trong thơ Tích được viết vào cùng khoảng thời gian với thơ Timôthê thứ nhất, tức là vào lúc gần cuối của chức vụ Phaolô. Trong sách Tích đoạn 2, câu 11-13, Phaolô viết: Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, Phaolô không mất hy vọng phước hạnh của hội thánh. Tôi nghĩ rằng nó tiếp tục sáng chói hơn như lời được chép ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 19. Nhưng đó, chúng tôi càng tin lời các tấn tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó. Như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Timôthê và Tích là hai mục sư trẻ, là hai người mà Phaolô có đặc ân dẫn dắt họ trở lại với Đấng Christ. Phaolô gọi hai người là con ông, con thật trong Chúa, bởi vì do Phaolô đã dẫn dắt họ đến sự hiểu biết, sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Phaolô viết thư cho cả hai anh em này, nhờ đó chúng ta được hai thư cho Timôthê và một thư cho Tích. Các thư này được gọi là thư tín mục vụ, bởi vì trong các thư này Phaolô ban cho họ lời hướng dẫn về các mục sư trẻ liên quan đến công tác của hội thánh địa phương. Các thư tín này rất hữu ích cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có nhiều lời dạy dỗ liên hệ đến hội thánh địa phương. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đầy thư viện với các sách nói về cách điều hành hội thánh. Nhưng trong Kinh Thánh, chúng ta chỉ có 3 lá thư, và 3 thư này rất ngắn. Nhưng chúng nó cho chúng ta những nền tảng căn bản về hoạt động của hội thánh địa phương. Điều gì có ảnh hưởng trên chúng ta nếu chúng ta thiếu trong hội thánh? Có phải vấn đề khó khăn là thiếu tổ chức hay thiếu hệ thống không? Tôi nhận thấy rằng, nhu cầu thiếu trong hội thánh đó là thiếu về thuộc linh, thiếu nhu cầu thuộc linh. Thành thật nhìn nhận rằng chúng ta biết rất ít về hai vị mục sư trẻ này, Timôthê và Tích. Hình như Tích có vẻ mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn thuộc linh. Phaolô ít có lo lắng nhiều cho Tích, nhưng Phaolô quan tâm nhiều cho Timôthê. Tích có thể trưởng thành hơn Timôthê, và Tích có đức tính mạnh mẽ của người đàn ông. Timôthê là người Do Thái và được làm phép khắc bì bởi Phaolô, nhưng Tích là người ngoại và Phaolô từ chối làm phép khắc bì cho ông. Chúng ta đọc trong sách Galati và biết rằng Phaolô đem Tích đi với ông đến Jerusalem. Vì Tích là người ngoại nên Phaolô không cho phép ông được làm phép khắc bì. Như chúng ta xem ở trong sách Galati đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Nhưng khi Phaolô đem Timôthê đi với ông làm phép cắt bì cho Timôthê. Như được ký thuật trong sách Công vụ đoạn 16 câu 1 đến câu 3. Phaolô làm phép cắt bì cho người này và từ chối làm phép cắt bì cho người kia. Điều đó cho chúng ta lời kết luận này. Vì điều yếu cần chẳng phải là chịu cắt bì hay là chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Trong sách Galati, đoạn 6 câu 15. Phaolô nói rằng, ông làm mọi điều trong mọi cách để cứu một vài người trong Đấng Christ. Với người Do Thái, ông muốn trở thành người Do Thái. Với người ngoại, Phaolô muốn trở thành người ngoại. Phaolô làm lễ cắt bì cho Timôthê bởi vì cả hai muốn vào trong nhà hội Do Thái. Nhưng trong hội nghị lớn của hội thánh ở Jerusalem, Phaolô bảo vệ tin lành và ông không để một chút dấu điều nào xen vào, như được ký thuật trong Công vụ đoạn 15. Vì thế, Phaolô từ chối để Tích chịu phép cắt bì. Thật là nguy hiểm khi chúng ta cố gắng đặt ra một số luật lệ nhỏ hay một số nghi thức để cố gắng sống đời sống cơ đốc nhân. Nhưng thưa các bạn, điều chủ yếu chúng ta cần có trong đời sống cơ đốc nhân là mối quan hệ riêng tư với Đấng Christ. Trong thơ Tích, chúng ta có một hình ảnh rất tốt về hội thánh trong Tân Ước với sự tổ chức tốt đẹp của nó. Hội thánh tốt đẹp căn cứ theo thư tín này có 3 điều. Thứ nhất, có một tổ chức trật tự. Thứ hai, có một giáo lý tốt. Và thứ ba, có một đời sống trong sạch để sẵn sàng làm mọi việc lành. Đây là hình ảnh của hội thánh Tân Ước mà thư tín Tích trình bày cho chúng ta. Trong thư Timôthê nhấn mạnh giáo lý đúng trong hội thánh. Trong thư Tích nhấn mạnh sự quan trọng về trật tự của Đức Chúa Trời cho hoạt động trong hội thánh. Câu Kinh Thánh làm chìa khóa căn bản là Tích đoạn 1 câu 5. Ta đã để con ở lại Cơ-rít, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Tích được Phaolô chỉ định để sắp đặt mọi sự có trật tự trong hội thánh Corinth. Trong đoạn 1, Phaolô nói rằng hội thánh phải là nơi có tổ chức trật tự. Trong đoạn 1 câu 5, Phaolô nhắc nhở rằng: "Ta để con ở lại Corinth đặng sắp đặt mọi sự chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành." Trong đoạn 2, ông nhấn mạnh về hội thánh cần giảng và giải lời của Đức Chúa Trời. Như trong đoạn 2 câu 1: "Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành." Phaolô nói rằng hội thánh cần có một giáo lý đúng cho đức tin. Và trong đoạn 3, chúng ta thấy hội thánh thực hiện các công việc lành. Như trong đoạn 3 câu 1: "Hãy nhắc lại cho các tín hữu phải dâng phục các bậc cập quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành." Nói một cách khác, hội thánh được cứu rỗi bởi ân điển, sống bởi ân điển và thể hiện đức tin trong thế gian bởi công việc lành. Ngày nay, tôi thấy khó tìm được một hội thánh nào thực hiện đủ ba phương diện này. Họ không nhấn mạnh cả ba. Một số hội thánh nhấn mạnh phương diện này và không nhấn mạnh đến phương diện kia. Bây giờ, xin chúng ta hãy xem rõ hơn các phương diện này. Thứ nhất, hội thánh cần có trật tự. Phaolô viết cho hội thánh Corinto trong Corinto thứ nhất đoạn 14 câu 40: "Nhưng trong mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự." Đôi khi chúng ta không thấy trật tự trong hội thánh, và lý do thường là vài nhân sự trong hội thánh cố gắng điều hành hội thánh theo ý của họ. Hội thánh như thế tạo ra nhiều khó khăn và làm đau lòng mục sư. Hội thánh cần phải có trật tự và không phải được điều hành bởi một vài nhân sự, một vài chấp sự đang có ảnh hưởng. Thứ nhì, các bạn tìm thấy nhiều hội thánh không nhấn mạnh đến giáo lý đúng. Bởi cớ đó, tôi luôn khuyên nhủ các mục sư trẻ đừng quá chú tâm đến cơ sở vật chất của hội thánh hay các điều khác. Tôi khuyên các mục sư chú trọng đến giảng và dạy lời của Đức Chúa Trời. Thay vì chú trọng đến việc tổ chức hay việc xây dựng cơ sở, họ nên dồn nỗ lực xây dựng đời sống thuộc linh của các thành viên trong hội thánh. Những cơ cấu tổ chức mà họ cố gắng xây dựng sẽ gãy đổ sau khi mục sư rời khỏi. Điều đó làm cho mục sư thất vọng nếu mục sư không có mục tiêu xây dựng đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân trong hội thánh. Đây nên là sự nhấn mạnh trong các hội thánh. Thứ ba, hội thánh nên sẵn sàng làm mọi việc lành. Đôi khi có một số hội thánh bảo thủ quá chú trọng đến giáo lý, nhưng không chú trọng nhiều đến việc lành. Hội thánh cần tham dự vào công việc lành. Nhiều tổ chức cơ đốc chú tâm nhiều đến việc giúp đỡ nhu cầu vật chất. Chúng ta cần chăm lo cả hai phương diện, thuộc thể lẫn thuộc linh. Tôi rất vui khi thấy có nhiều hội thánh tham dự vào việc giúp đỡ người khác. Khi hội thánh đi ra thăm viếng người cô đơn, chăm sóc người nghèo, giúp đỡ những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Đây là một hình ảnh tốt lành, giống như ngọn đèn chiếu sáng đang tỏa ra. Thư tích rất ngắn. Có một số người theo khuynh hướng tự do cố gắng nhấn mạnh đến đoạn thứ ba liên hệ đến việc lành, nhưng họ bỏ qua hai đoạn đầu nói về trật tự và giáo lý trong hội thánh. Nếu một hội thánh không thực hiện cả ba phương diện này, thì không thể được gọi là hội thánh tân ước. Bây giờ, tôi xin mời các bạn cùng tìm hiểu về bố cục của thư tín. Thứ nhất, hội thánh với sự tổ chức. Lời giới thiệu trong đoạn 1, câu 1 đến câu 4. Trật tự hội thánh cần phải lựa chọn các trưởng lão có đủ phẩm cách tốt. Trong đoạn 1, câu 5 đến câu 9. Tiếng xấu của người Corinth trong đoạn 1, câu 10 đến câu 16. Thứ hai, hội thánh cần dạy và giảng lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh cần dạy về giáo lý tốt. Trong đoạn 2, câu 1 đến câu 10. Hội thánh phải giảng về ân điển của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 2, từ câu 11 đến câu 15. Thứ ba, hội thánh cần thực hiện công việc lành. công việc lành là bằng chứng về sự cứu rỗi, tức là công việc của Đức Thánh Linh trên đời sống của người tin nhận. Trong đoạn 3, câu 1 đến câu 7, công việc lành đem đến lợi ích cho hiện tại và tương lai. Trong đoạn 3, từ câu 8 đến câu 15. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, hội thánh với sự tổ chức. Lời giới thiệu trong thư tích có đức tính của một thư mục vụ, nhưng nó không giống với các thư khác mà Phaolô đã viết. Mời quý vị cùng xem trong sách tích đoạn 1, câu 1. Ta, Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và trong sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức. Phaolô nói rằng ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Từ ngữ tôi tớ ở đây thật sự có nghĩa là người làm nô lệ. Phaolô nói rõ rằng ông là người nô lệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết từ trong Kinh Thánh Cựu Ước, một người tự nguyện làm nô lệ là người làm nô lệ suốt đời cho chủ. Phaolô cũng nói rằng ông là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô biện hộ cho chức vụ sứ đồ của mình. Lý do mà Phaolô nói về chức vụ sứ đồ ở đây bởi vì Phaolô sẽ ban lời chỉ dạy về việc tổ chức hội thánh. Các lời chỉ dạy này đến từ một sứ đồ. Chúa Giêsu viết cho hội thánh của Ngài qua sứ đồ. Và thư tín tích cũng là lời của Đức Chúa Giêsu đến với chúng ta hôm nay nữa. Phaolô nói rằng, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin. Người đến với Đức Chúa Trời cần phải có đức tin. Đức tin vào Chúa Giêsu và công việc cứu rỗi của Ngài. Người đến với Đức Chúa Trời cần có đức tin vào Kinh Thánh là lời của Ngài. Phaolô nói về người được lựa chọn của Đức Chúa Trời, tức là những người được cứu rỗi. Phaolô không thảo luận về giáo lý sự lựa chọn. Phaolô nói, và sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức. Thưa các bạn, nếu lẽ thật không dẫn các bạn đến đời sống tin kính, như thế có một điều gì sai trật trong đức tin của các bạn. Lẽ thật sẽ dẫn đến sự nhân đức, nếu không dẫn đến sự nhân đức, nó không phải là lẽ thật. Phaolô nhấn mạnh về đề tài này. Khi một người tin nhận tin lành, người ấy được dẫn đến sự nhân đức bởi vì dân chúng ở trên đảo Cơ-rớt lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng nếu họ được cứu bởi ân điển, họ được tự do sống trong tội lỗi nếu họ muốn. Phaolô trả lời ngay tại đây trong câu thứ nhất. Ông nói rằng khi một người tin nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến sự nhân đức. Ân điển cứu chúng ta, nhưng nó cũng đặt một số kỷ luật cho đời sống chúng ta và kêu gọi chúng ta sống ở mức độ cao. Các bạn không thể nào dùng giáo lý và ân điển của Đức Chúa Trời để biện hộ cho tội lỗi. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn có thể được cứu rỗi bởi ân điển và sống trong tội lỗi, tôi thành thật nói với các bạn rằng có thể các bạn chưa được cứu rỗi bởi ân điển. Các bạn chưa được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi dẫn đến đời sống tin kính. Và trong thơ tích đoạn 1 câu 2, trong cậy sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Phaolô nói, trong cậy sự sống đời đời. Ý nghĩ tại đây căn cứ trên hy vọng sự sống đời đời. Trong thơ tích, chúng ta thấy Phaolô nói về ân điển trong ba thời kỳ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Như được chép trong sách tích đoạn 2, câu 11 đến 13. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Đó là đề cập đến thì quá khứ. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính. Đây là đề cập đến thì hiện tại. Và tình dục thế gian phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức đang chờ sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta, tức là thì tương lai, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là hy vọng mà Phaolô đang nói, và ông nói cho chúng ta nên nương cậy trên hy vọng đó. Đức Chúa Trời không thể nói dối lời Ngài đã hứa. Hy vọng này được hứa bởi Đức Chúa Trời, đấng không thể nói dối. Như trong Roma đoạn 3 câu 4 nói rằng, chẳng hề như vậy, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Đôi khi có một số người tin Chúa sống như Đức Chúa Trời là đấng nói dối. Họ nói họ tin điều này về Đức Chúa Trời, nhưng đời sống của họ không thể hiện điều họ tin. Phaolô nói rằng, Đức Chúa Trời không thể nói dối. Tôi thường muốn giảng một bài giảng về những điều Đức Chúa Trời không thể làm. Đây là điều Đức Chúa Trời không thể làm. Đức Chúa Trời không thể nói dối. Con người chúng ta có thể nói dối, nhưng Đức Chúa Trời không thể nói dối. Nói dối là điều mà Đức Chúa Trời không thể làm. Các bạn thấy rằng, Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật về chính Ngài. Ngài là đấng thánh, Ngài là đấng công bình. Đó là bổn tánh của Ngài. Và có một số điều Ngài không thể làm vì bổn tánh đó. Nó không phải vì Ngài không có quyền năng để làm, nhưng bởi vì bản tánh hay là bổn tánh chân thật của Đức Chúa Trời. Ngài không thể nói dối vì Ngài là đấng công bình. Ngài không hề nói dối. Ngài là đấng mà các bạn có thể tin cậy vào. Phaolô nói thêm trong phần giới thiệu, Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Lời hứa này đã được hứa trong cõi đời đời, và Đức Chúa Trời thực hiện những gì Ngài đã hứa. Và tiếp đến trong tích đoạn 1 câu 3, tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Tới kỳ chỉ định có nghĩa là theo thời giờ của Chúa. Đức Chúa Trời hành động có trật tự. Đức Chúa Trời làm nên cây đào nở ra vào mùa xuân. Nó không bao giờ nở ra vào mùa đông tiết độ. Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy. Từ ngữ giảng dạy trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là truyền tin hay thổi kèn lên. Tiếng kèn được dùng để làm một lời công bố. Nếu vị vua muốn thực hiện một lời công bố nào, có người ra thổi kèn và sau đó lời công bố được đọc lên, được nói lên. Từ ý nghĩ này, Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời có một thời kỳ đúng để công bố lời của Ngài. Và sau đó Phaolô nói, ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Và tiếp đến trong lời giới thiệu này, trong sách Tích đoạn 1 câu 4, Phaolô nói, gửi cho Tích là con thật ta trong đức tin chung, nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ cứu Chúa chúng ta. Tích là con thật trong đức tin. Phaolô đã dẫn Tích đến sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ. Tích là con tinh thần của Phaolô. Phaolô nói đến đức tin chung là đức tin có thể chia sẻ cho mọi người, bởi vì tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu cần phải có đức tin, đó là đức tin sống động trong Chúa Giêsu Christ. Phaolô có lời cầu chúc, nguyện xin con được ân điển sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Ân điển của Đức Chúa Trời thể hiện rõ ràng và ân điển đó mở rộng cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng chính tôi dùng mọi ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài là tốt lành với tôi. Ngài không đối xử với tôi theo sự vi phạm của tôi hay là theo sự bội nghịch của tôi, theo sự xấu xa của tôi. Ngài đối xử với tôi bởi ân điển lớn lao của Ngài. Vì thế, tôi luôn tiếp nhận ân điển và dùng ân điển của Chúa. Đức Chúa Trời ban ân điển, sự nhân từ, sự bình an. Sự bình an đang ngự trị trong đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu. Nhưng sự hòa bình trong thế gian sẽ đến khi nào Chúa hòa bình trở lại. Và tất cả mọi điều này đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa chúng ta. quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay, thế gian mà chúng ta đang sống không có sự hòa bình. Nhưng nếu các bạn muốn có sự hòa bình trong lòng, tôi xin mời gọi các bạn hãy đến tiếp nhận Chúa Giêsu. Khi nào có Chúa Giêsu ngự vào trong lòng các bạn, lúc đó các bạn mới có được sự bình an. Tôi đã kinh nghiệm được sự bình an này. Tôi cầu chúc cho các bạn có được sự bình an. Nhưng rất tiếc, chính tôi không thể đem sự bình an cho các bạn được. Cho đến khi nào các bạn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, lúc đó các bạn sẽ có được sự bình an cho chính đời sống của mình. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến thơ tín mà Phaolô viết cho Tít.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa.